Chú có anh em nghĩ sao? Chú có yêu anh em không?
Ừ. Ừ, chứ. Ừ.
Anh em mỗi người thử trả lời yêu như thế nào?
Ba sự sống của mình
Chị nói rõ em nghe không có được.
là chưa yêu đến nỗi sự sống của mình chưa bỏ chưa chết vì để mà cho để cái chết của Chúa đã cho mình được cứu mình được mình sống lại yêu 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 đến nỗi Chúa phải bỏ sự sống của mình chết đến thập tự giá nha.
Rồi anh em khác nói thì
Chúa
rắm
yêu mình đến nỗi mà Chúa muốn mình được ở gần Chúa, Chúa muốn được ở với mình cũng giống như hai người yêu nhau luôn luôn lúc nào cũng muốn ở gần với nhau hết. Chúa làm mọi đủ mọi cách để cho mình được ở gần Chúa.
anh em khác cứ cứ chia sẻ.
Mấy con người của mình trước đây rất là gian ác, không có cái gì nó xứng đáng để ngoài là Chúa cứu mình hết. Tình yêu của Chúa là không điều kiện, tình yêu không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Chúa dành cho mình được hết. Nhờ cậy vào tình yêu đó được
Đến
cứu.
nỗi làm bao nhiêu, đến nỗi bao nhiêu tội này, mỗi tội tội này đến tội khác mà Chúa vẫn rộng lượng, Chúa vẫn vì tình yêu Chúa vẫn tha thứ, kêu ăn năn trở lại với Chúa.
Nhưng mà nhiều lúc anh em nghĩ rằng chú không còn yêu mình nữa đúng không?
Nó cứng lòng quá, cố chấp phạm tội xa cách Chúa, không còn cảm nhận được Chúa nữa, bắt đầu có sự nghi ngờ, thấy lo sợ xa cách Chúa.
Lan cũng nghĩ vậy đúng không?
Dạ cũng đôi khi
Thực ra nhiều lúc nếu mà nói thật là nhiều lúc đúng không?
chắc
Nhiều lúc
vậy.
mình nghi ngờ là Chúa không còn yêu mình nữa, là Chúa gặp mình để mình gặp đau khổ, để gặp cái này cái kia đúng không? Rồi có nhiều lúc mình phạm tội xong mình nghĩ rằng mình không có xứng đáng để Chúa yêu mình. Đúng vậy không?
Dạ vâng.
Thực ra những cái sự tư tưởng đó là không có đúng với lời Chúa. Mình phải để mình có thể đi theo Chúa, mình phải quay trở lại với Kinh Thánh và đào sâu trong lời của Chúa. Cảm tạ Chúa thì Chúa giải thoát anh khỏi cái hệ thống kia. Trong thời gian qua anh quay lại những đến với Chúa, tiến theo chiều sâu của Chúa để trên Chúa bày tỏ ra nhiều hơn ân điển Chúa là gì, sự cứu rỗi như thế nào, tình yêu của Chúa như thế nào. Anh hỏi Chúa rất là nhiều những cái điều đó và đến với lời Chúa anh tìm kiếm những cái điều đó. Mình phải hiểu được tình yêu của Chúa như thế nào, tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển Chúa là gì, sự cứu rỗi là gì. Khi mà mình hiểu mà mình cảm nhận sâu sắc những điều đó rồi thì mình mới mới xây tiếp những dựa trên những cái bước đó. Tại vì nếu mình không hiểu được tình yêu của Chúa, không hiểu được ân điển của Chúa mà không biết dùng cách dùng nó thì mình sẽ chán nản, sẽ dùng sức riêng của mình. Thì giống như là một cái vòng xoáy cứ nản lòng không tiến lên được. Cho nên mình phải anh em phải cầu xin Chúa bày tỏ như đó cho anh em những điều căn bản, tình yêu Chúa như thế nào, tình yêu của Chúa dành cho con như thế nào, ân điển, sự cứu rỗi như thế nào. Em sẽ hỏi những câu hỏi đó Chúa trong nhiều tuần lễ luôn và em cũng còn hỏi tiếp nữa. Thì mình cần cái đó. Nếu mà anh em chắc chắn rằng Chúa yêu anh em chắc chắn điều đó thì anh em sẽ tiến lên trước, sẽ tiến và không có nản được. Cái điều mà mình hay nghi ngờ là gì? Chúa không còn yêu mình nữa, đúng không? Chính cái điều đó làm cho mình nản lòng. Còn nếu mà anh em biết chắc chắn rằng Chúa yêu tôi, ân điển của Chúa có thể giúp tôi được, thì anh em sẽ không có nản lòng. Khi té mình có thể đứng dậy được. Cho nên ở đây là cái em muốn Thánh Linh mang tất cả chúng ta trở về với những điều ban đầu, những điều căn bản, những điều ban đầu để chúng ta có thể vững vàng được. Anh em đọc Roma 5 câu 6 tới câu 10 đi. Roma 5 câu 6 tới câu 10.
Roma 5 câu 6. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Amen.
Câu 8, nhân đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh ngộ là dường nào? Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào? Amen.
Những câu này rất là tuyệt vời, để mình phải thay đổi cách mình đến với lời Đức Chúa Trời, đừng có đọc lẹ quá. Ví dụ cái chương Roma 5 này nè, nói tới cái sự công xưng công bình bởi đức tin, và nói tới sự cứu rỗi, đang đọc cả ba bốn tuần lễ luôn vẫn còn thấy nó rất là sâu. Vừa đọc vừa cầu nguyện, vừa đọc vừa cầu nguyện nhiều lần, và ba tuần lễ luôn mà cái mấy chương này vẫn thấy nó vẫn còn sâu, vẫn chưa có, rất rất là sâu sắc, tuyệt vời quá, chưa có trải nghiệm được. Em muốn trải nghiệm được cái tình yêu của Đức Chúa Trời như ở đây. Anh em hiểu cách đọc không? Đừng cứ đọc được lẻ. Mà mình đọc, mỗi lần đọc mình cầu nguyện Thiên Chúa Thánh Linh bày tỏ cho mình và mở mắt cho mình ra và cầu xin Chúa cho mình hiện thực những câu này. Một cái chương này mà em đọc cả cả ba ba bốn tuần lễ rồi. Cái sự anh đang khao khát được Chúa bày tỏ lại tại sao cái sự xưng công bình bởi đức tin nghĩa gì, và tình yêu của Chúa lớn như thế nào, mà của Đức Chúa Trời lớn như thế nào mà tới nỗi như vậy. Mình không phải đừng có đọc lướt, đừng có đọc để lấy để hiểu gì đó, mà đọc để mình trải nghiệm được, ăn gọi lời Chúa cầu nguyện để mình trải nghiệm được. Thì có hai cách đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Kinh Thánh là mình đọc một cái chương chương một rồi mình cầu nguyện nhiều, đọc nhiều lần, có thể đọc tới nhiều cả 10 lần, mười mấy lần luôn, để Chúa cho mình trải nghiệm được. Còn cách thứ hai là mình kiếm những câu Kinh Thánh nào một chung một cái đề tài, ví dụ về tình yêu, thì đọc những cái câu đó, cầu nguyện những câu đó để Chúa bày tỏ nhiều. Như bây giờ anh đang đọc những câu Kinh Thánh, thêm những câu Kinh Thánh về tình yêu của Đức Chúa Trời, và anh đang ráng học thuộc những câu đó và cầu nguyện để làm sao không, để cho lời Chúa thấm vào trong tim của mình. Em muốn không muốn chỉ là đọc để chia sẻ lại, mà muốn đọc để cho anh trải nghiệm được tình yêu của đó và thấm tình yêu đó. Nếu tình yêu của Chúa mà đầy dẫy trong lòng của mình á, thì mình sẽ yêu những người khác, và mình sẽ có thể giảng phúc âm cho những người khác được. Em, nó rất quan trọng. Mình thấy lời của Chúa giống như một cái phao, mỗi phao dành cho những người sắp chết chết đuối, hay là giống như một cái ngọn đèn mà trong nơi tối tăm. Mình đến với lời Chúa mình cách như vậy á, mình khao khát trải nghiệm một cách đơn giản, sao khát có được những điều đó, thì mình phải để như vậy. Mình cần tin và mình nhai nuốt lời Chúa thôi. Còn nếu mà đọc thật là dạ, thật đọc đọc nhanh, đọc nhiều nó không có ích gì. Anh em muốn tiến lên với Chúa thì hãy như vậy, tại vì từng lời của Đức Chúa Trời, từng lời trong Kinh Thánh đều có Thánh Linh, đều có sự sống cả, và nó đều nói tới một cái sự thật mình có thể trải nghiệm được. Thì ở đây mình thấy là lời Chúa rất là tuyệt. Khi chúng ta còn yếu đuối ở đây nghe, khi mà chúng ta là còn là những người tội nhân, mình không có chống được tội lỗi, nghe, mình không làm được gì cả, khi mình còn là nô lệ của tội lỗi, thì sao, thì Chúa đã chết theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta, vì những kẻ có tội. Ở đây là mình phải hiểu mọi người khi mà sinh ra trong mắt Đức Chúa Trời thì mọi người đều gọi là tội nhân cả. Tại vì Adam phạm tội, cho nên cái chất độc của Adam, của Satan là nó đã truyền, là tội lỗi nó truyền vào mỗi xác thịt của chúng ta, tất cả loài người luôn. Như là tội nhân là một cái người có tội trong mắt Đức Chúa Trời, mình là người có tội, nghĩa là một cái tội nhân sắp bị tử hình, bị kết án tử hình rồi, đã bị kết án tử hình rồi. Tất cả chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được cứu, tất cả chúng ta đều là những tội nhân bị kết án tử hình. Anh em hiểu không? Án phạt đời đời. Cho dù người nào đó thành công giàu có như thế nào đó và không có Chúa Giêsu thì người đó đều là những tội nhân bị kết án tử hình. Tử hình đời đời ở trong hồ lửa. Nó vì Adam mà cả nhân loại đều bị như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta yếu đuối, chúng ta là những tội nhân như vậy thì sao? Chúa Đấng Christ đã chết vì chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Chúa chúng ta trải nghiệm cái tình yêu này. Tình yêu rất là tuyệt vời. Rồi trong câu 8, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Có bản kinh thánh ghi là Đức Chúa Trời chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta là người có tội, nghĩa là khi chúng ta là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Chúng ta phải đọc nhiều câu này nhiều lần. Anh đọc và cầu nguyện rất nhiều lần, cả 3 4 tuần lễ luôn rồi. Và chưa thấy thấy mỗi lần như vậy thấy thấm hơn được một chút. Đấng Christ là ai? Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời. Đúng không? Chúng ta là những tội nhân bị kết án tử hình. Đức Chúa Trời bày tỏ chứng minh cái tình yêu đó bằng cách Ngài sai con duy nhất của Ngài đấy đã chịu chết vì chúng ta. Cái đó là cái sự chứng minh tình yêu đó. Rất là tuyệt. Cho nên á, mỗi lần mà anh em nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa, anh em hãy nhớ những câu này. Hãy học thuộc lòng nó. Đức Chúa Trời không chỉ là một cái tình yêu suông vậy mà Ngài đã có hành động chứng minh rằng đã chứng minh khi mà mình những tội nhân tuyệt vọng không ai không tự cứu mình được thì chính Đức Chúa Trời đã sai con duy nhất của mình đến để chết vì mình. Rồi câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Anh em hiểu câu này không? Anh em hiểu câu này như thế nào? Long hiểu câu này như thế nào? Vậy chị Đào nói.
Kia mình là kẻ thù á, kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời á, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu chết, bởi sự chết của Ngài mà mình đã được hòa thuận lại với Đức Chúa Cha.
Câu này rất là mình phải rất là sâu. Khi vì con người phạm tội luôn làm những điều trái ý Đức Chúa Trời thì mình là kẻ thù của Ngài. Nhưng mà ở đây nói Đức Chúa Trời chúng ta đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Nghĩa là giữa vì tội lỗi giữa con người với Đức Chúa Trời có một khoảng cách, có sự thù địch. Như là trời với đất vậy, rất là xa, không thể nào mà đến được. Nhưng mà ở đây nói là mình đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Có nghĩa là gì? Là chính Đức Chúa Trời là người đầu tiên muốn được làm hòa với mình. Chính Đức Chúa Trời muốn được gặp mặt mình, muốn được hòa thuận với mình. Và để làm được điều đó, Ngài phải hy sinh con duy nhất của Ngài đó để chết vì mình, để làm hòa với kẻ thù. Cái tình yêu đó rất là tuyệt vời. Mình không có xứng đáng, mình làm những điều trái ý Ngài, mình phạm tội, mình ô uế, nhưng mà Đức Chúa Trời chính Ngài, mình chả có đáng gì cả, mình chỉ là cát bụi thôi, nhưng mà chính Đức Chúa Trời muốn làm hòa với mình trước và sai con của Ngài tới để chết, để cứu cho kẻ thù. Cho nên chúng ta đừng có tin Satan hay suy nghĩ của mình. Ví dụ như lấy ví dụ đơn giản giữa giữa bình với lòng đi. Ngay bình với lòng là hai kẻ thù một với nhau. Bình có thể làm tan gia bại sản của lòng. Rồi thì nghe có giữ không có khoảng cách mà không bao giờ mà có thể hai người có thể hòa thuận nhau được đó. Nhưng mà Long muốn làm hòa với Bình, Long sai con trai của mình tới để chịu chết để làm hòa với Bình. Như vậy qua đó có thể thấy Long mà yêu thương Bình như thế nào, đúng không? Con của mình là cái mà mình quý nhất rồi mà hy sinh để làm hòa với một cái kẻ mà mình nghĩ là rất là xấu xa. Cho nên cái câu kinh thánh ấy mình suy gẫm nó rất là tuyệt vời đó. Nhiều lúc á mình nghĩ mình gặp cái tình trạng này tình trạng kia, khó khăn kia, mình nghĩ là Chúa không yêu mình nữa, nhưng mà mình hãy quay lại với lời Chúa. Lúc đầu lúc mình là những cái tội nhân tuyệt vọng bị kết án tử hình đời đời, mình không có xứng đáng chút nào cả, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn làm hòa với mình nên Ngài đã sai con trai con duy nhất của Ngài tới để chết vì mình. Lúc đó mình yếu đuối, mình tuyệt vọng, mình không làm được gì cả. Và Ngài đã chết vì mình, để chuộc mình. Chỉ vì Ngài muốn hòa hòa với mình thôi. Nên mình phải cầu nguyện nhiều những lời Chúa để mình hiểu được cái tình yêu, thấu hiểu được cái tình yêu đó. Thì bây giờ ở đây nói là gì? Câu 10 nói là huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào.
Là được có
Có nghĩa là còn cứu nhiều hơn nữa, muốn được biến đổi nhiều hơn nữa. Khi mà đã là đang là kẻ thù của Đức Chúa Trời mà Ngài đã muốn làm hòa với mình, đã cho con của Ngài đến để chết vì mình để làm hòa. Còn bây giờ đã được hòa rồi, thì nghĩa là Chúa còn muốn cứu mình, Cha còn muốn cứu mình nhiều hơn nữa. Nghĩa là cái khoảng cách ban đầu á, bằng một trời một vực á, đã được giải quyết rồi. Còn bây giờ nó đã ít rồi. Nên mình đừng có nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mà Ngài đã sai con Ngài đến để chịu chết rồi, thì mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ cả, đúng không? Anh em đọc Roma 5 câu 1 đi.
Roma 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen.
Xưng công bình bởi đức tin là gì? Đang biết không?
Bằng bởi đức tin.
Mấy anh em khác trả lời.
Nhờ đức tin mà được xưng công bình đó. Dạ là
Anh em
mình
nào?
làm được những cái điều công bình bằng đức tin của mình chứ không phải là bằng sức riêng xác thịt thôi.
Không
Cũng bằng việc
phải.
là tin Chúa thì được sự công bình chứ không phải là bằng việc làm công bình của mình.
Bây giờ mình ví dụ đang tưởng tượng em bị em ăn cắp cả 10 tỷ đồng hay 100 tỷ đồng xong xài hết rồi không trả được, bị bắt đứng trước tòa án thì bị kết án là bị phải tù chung thân, kiểu đó là trong mắt của quan tòa và pháp luật đó, thì em là tội nhân, thì có một người ở đó bỏ tiền ra trả cho em, trả giùm em, thì lúc đó thì van tòa tuyên bố với em á là vô tội. Xưng công bình nghĩa là công bình, là nghĩa là quan tòa xưng công bình nghĩa là quan tòa nói người này không còn có tội nữa vì có người khác trả rồi, có nghĩa là không phải là em xứng đáng để trở nên vô tội, tất nhiên em đã làm điều sai nhưng mà có người khác chuộc cho em, trả tiền cho em, đền bù thế cho em, thì lúc đó thì trong mắt ông tòa vô tội, được cho về. Thì xưng công bình bởi đức tin, xưng công bình có nghĩa là mình được được dán một cái nhãn khác. Lúc đầu á, trước mặt Đức Chúa Trời á, mình có cái nhãn của mình á, là tội nhân đã bị kết án tử hình ở đời, nghĩa là mình không ai tự trả mình được hết, không ai trả được, người vì người nào tất cả mọi người đều phạm tội hết, cả như nếu mình cố gắng làm những việc tốt thì những việc đó nó cũng đối với Chúa, Đức Chúa Trời á, nó cũng là những chiếc áo bẩn. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu mình. Ngài không thể nào mà tự 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 tha cho mình được. Tại vì Ngài là công bình, có tội đều bị phạt. Mà án phạt của Đức Chúa Trời là tử hình. Thì Ngài 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 thương mình đến nỗi mà Ngài sai con của mình tới, sai Chúa Giêsu tới để làm một cái sống, làm một cái người công bình, hoàn toàn không có tội nào cả. Và chết thế cho mình trên thập giá. Nghĩa là Chúa, thay vì mình chịu án tử hình thì Chúa Giêsu đã chịu án tử hình thay cho mình. Nếu mà mình chấp nhận cái sự giải pháp đó thì huyết của Chúa rửa sạch cho mình và cho mình một cái nhãn khác, trở thành là người công bình. Có nghĩa là mình được công bình trước mặt bây giờ bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu á, mình được công bình với Đức trước mặt Đức Chúa Trời tại vì Chúa Giêsu đã trả cho mình rồi. Đó là sự xưng công bình bởi đức tin. Ví dụ như lúc mà Loan bị kết án rồi, người ta có người đó ai muốn trả giùm em không chịu chấp nhận nó thì em đâu được thoát tội, đúng không? Còn nếu em chấp nhận cái chuyện đó thì em được xưng công bình, có nghĩa là em được người ta trả hết cái tội đó rồi. Còn mình về Chúa Giêsu chịu chết để cứu cả nhân loại luôn. Nhưng mà nếu người nào không có chấp nhận chuyện đó thì đó vẫn còn tội, vẫn còn là tội nhân bị kết án đời đời. Còn ai mà tiếp nhận nó, bởi mình tin, đơn giản mình tin thôi, mình tin điều đó thì mình được dán nhãn khác là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, được xưng công bình. Nên rất là tuyệt, anh em hãy mấy câu này á, anh em hãy đọc đi đọc lại trong Roma 5 á, rất là tuyệt. Và hãy suy nghĩ, có thể đọc nhiều lần, cầu nguyện nhiều lần mấy tuần lễ nha nghe, em sẽ thấy nó rất là tuyệt. Tại vì đấy cái điều quan trọng lắm để quyết định cách mình đi theo Chúa như thế nào. Nếu mình biết mình không có xứng làm gì xứng đáng để Chúa cứu mình cả, chỉ nhờ tình yêu của Chúa thôi, nếu mình biết được điều đó thì để đi theo Chúa cũng cũng như vậy. Không phải là do mình giỏi điều gì đó, mà vì cái tình yêu của Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu đã trả giá cho mình rồi, đã chuộc mình rồi, mình được xưng công bình rồi, thì mình có sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Giống câu 1 nói á, để xưng công bình bởi Đức Chúa, bởi đức tin thì được hòa bình, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nên bây giờ mình đến với Chúa với tư cách là những người người đã được làm hòa với Đức Chúa Trời rồi. Có thể là mình vẫn chưa có thánh khiết hơn trước, chưa có tốt đẹp hơn trước gì nhiều, nhưng mà Chúa đã trả cái giá đó cho mình. Và nếu mình phạm tội, mình chỉ cần xin tội với Chúa rồi xin huyết Chúa rửa mình, đón mình lại đời sạch để mình đến với Ngài. Chúng ta phải thay đổi cái cách mình đến với Đức Chúa Trời, không có nhìn vào mình mà nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình.
Chúa Giêsu trả giùm cho mình rồi.
Ngài chết đã trả cho mình rồi, không lúc mà mình yếu đuối mà Chúa đã chết cho mình rồi. Vì Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Cha muốn làm hòa với mình mà đã hy sinh con của Ngài, thì làm sao mình, nên không có gì để mình nghi ngờ tình yêu của Chúa được cả, đúng không?
Mà
Không
còn
có gì để
biết
mình nghi
ơi.
ngờ cả. Mình là kẻ thù mà Cha đã muốn làm hòa với mình rồi, muốn làm hòa đến nỗi mà phải phải sai con duy nhất của mình đến để chịu chết chịu khổ vì mình. Cho nên bây giờ thì Cha muốn cứu mình nhiều hơn, muốn làm biến đổi mình trở nên trọn vẹn, muốn biến đổi mình nhiều hơn. Thế nhưng mà cái đó bây giờ là không còn là những kẻ thù nữa, mà là những người được sự công bình bởi đức tin. Nên sự cứu rỗi nó rất là tuyệt vời. Nên là quay quay trở lại ân điển của Chúa, là từ tình yêu của Chúa. Cho nên mỗi lần mà anh em nghi ngờ tình yêu của Chúa, hãy nhớ lại Roma 5. Đừng để Satan lừa mình. Nếu mà mình không có nghi ngờ, mình tin chắc rằng trong mọi hoàn cảnh Đức Chúa Trời vẫn yêu mình, thì mình sẽ không có gì hết. Mình biết Chúa yêu mình, thì mình sẽ có sức mạnh để mình vượt qua cái sự thử thách khó khăn đó, biết không? Rồi đọc vài câu về tình yêu của Đức Chúa Trời cho anh em rõ. Anh em đọc Esai 63 từ câu 8 đến câu 10 đi.
Esai 63 câu 8. Vì Ngài có phán: Thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Sa ông họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cù thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Amen.
Đây nói là khi mà dân Israel gặp khốn khổ thì chính Đức Chúa Trời cũng khốn khổ. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời biết cảm thông. Cho nên mỗi khi mà chúng ta gặp đau khổ, yếu đuối, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng đau khổ, yếu đuối, khổ đau, cảm thông khổ đau của mình. Đặc biệt Chúa Giêsu là thầy tượng phẩm, Ngài đã làm người rồi. Ngài hiểu những điều đó. Ngài thông cảm, Ngài biết sự yếu đuối của mình. Khi mình gặp khốn khổ, Chúa cũng chịu, cũng thấy khốn khổ. Giống như khi Chúa Giêsu lúc mà chuyện Lazarus chết á, Chúa tới đó, Chúa biết là Chúa sẽ có thể làm cho Lazarus sống lại. Nhưng mà khi đó, khi Chúa thấy mấy người ta than khóc cho Lazarus, cái Chúa cũng khóc theo luôn. Chúa Giêsu năm xưa và bây giờ cũng như vậy, không muốn thay đổi. Ngài biết chúng ta yếu đuối, Ngài biết chúng ta gặp nhiều đau khổ, và Ngài cũng 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 cảm thông những điều đó. Ngài hiểu mình, đó là cái sự nhân từ của Chúa. Giống như trong sách Esai á, bối cảnh trong sách Esai đó là dân Chúa đã sau mấy trăm năm á, và đất hứa rồi, thì dân Chúa đã phạm tội thờ hình tượng mấy trăm năm luôn, nên là tới lúc mà không còn mà có thể cứu vãn được. Cái sự nhân từ của Chúa tuy rất là nhiều nhưng đó cũng quá giới hạn rồi, thì Ngài mới tuyên án á, là dùng vua Nebuchadnezzar để qua để bắt dân Chúa lưu đày, đuổi họ khỏi đất hứa, đuổi dân nước Juda khỏi đất hứa, người Juda. Nhưng mà lúc đó Chúa cũng còn nhắc lại chuyện cũ. Chúa nói á, là khi mà cái người chịu khốn khổ thì ta cũng khốn khổ. Giống như ai mà có con vậy á, đứa con mình bị bệnh, mình cảm thấy bị, mình cũng cha mẹ cũng cũng buồn đúng không? Thì Chúa cũng vậy. Ví dụ đứa con mình không nghe lời mình thì bị đau khổ, bị gì đó, bị té vì không nghe lời mình. Nhưng khi nó bị té rồi, mình không có nói là nó đáng đời, nhưng mình cũng cũng muốn, mình cũng thấy tội nghiệp nó, thấy phải tội, mình cũng muốn chịu khổ, cũng thấy chịu khổ đúng không? Nên cho khi khi mà mình xa cách Chúa, mình không đến gần với Chúa, thì cha cũng buồn. Cha thấy mình, biểu là mình đau khổ vì mình xa cách cha, nhưng mà cha cũng buồn, thấy tội nghiệp mình. Anh em đọc Esai 49 câu 15 16 đi. Esai 49 câu 15 16.
Phun 9 câu 15. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Amen.
Đấy, lúc này là dân Israel đó, là Chúa quay lưng với họ. Chúa nhiều lúc sang kẻ thù tới đánh họ, cướp chồng 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 thì giống như Chúa nói, Chúa quay lưng họ, tấn chiến đấu với họ giống như chiến đấu với kẻ thù. Rồi sau đó là quân Babylon qua tàn sát dân Chúa, đốt cháy ở đền thờ, rồi mang nhiều người qua đó bị lưu đày. Thì nhiều lúc á, thì người dân Israel á, nhiều lúc tôi tự hỏi á, là nghĩ là Chúa không còn, Chúa đã quên họ rồi, không còn yêu họ nữa. Nhưng mà Chúa khẳng định, Chúa nói nếu mà người đàn bà có thể, người một người mẹ ruột có thể quên được đứa con của mình hay không? Hiếm người mẹ nào mà quên đứa con do mình sinh ra đúng không? Ví dụ một đứa con mình là hư hỏng, bị xã hội ruồng bỏ, nhưng mà tình người mẹ cứ không quên được nó đúng không? Cho dù dù đứa con bị làm tội nặng, vi phạm pháp luật nặng, là bị giam hay bị tử hình gì đó, người khác khinh thường con của mình, nhưng mà người mẹ cũng ở đó, vẫn tội nghiệp con đúng không? Và không có nào mà quên được đứa con đó. Thì Chúa cũng vậy. Chúng ta được Ngài sinh ra bởi đức tin, chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu á, thì Ngài sinh chúng ta, thì Đức Chúa Trời sinh ta, chúng ta thành con của Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta sa ngã, chúng ta ô uế giống như mình nghĩ vậy, mà Ngài có quên chúng ta được không? Ngài không bao giờ quên chúng ta được hết. Đây Chúa nói mà. Ngay cả thời xưa dân Israel thuộc đất của Chúa, làm vô số thờ hình tượng như vậy, hàng vô số điều ô uế, nghịch lại Chúa, thờ thần Baal, đủ thứ thần khác, rồi cả giết cả tiên tri của Chúa nữa, mà Ngài đâu có quên được họ đâu. Chúng ta cũng đâu có phạm tội nặng giống như họ đâu. Cho nên Đức Chúa Trời không bao giờ quên cả. Tình yêu của Đức Chúa Trời không thay đổi. Khi mà chúng ta còn là tội nhân, là kẻ thù của Ngài, Ngài còn có thể yêu được, yêu nổi mà Ngài để sai con Chúa còn ngoài đến nó chịu chết vì mình, thì làm sao bây giờ mình là con của Ngài thì Ngài có thể quên chúng ta được? Tình yêu Ngài còn nhiều hơn nữa. Cho nên dù bất cứ từ hoàn cảnh nào, đừng có quên tình yêu của Chúa. Cái bản chất của Đức Chúa Trời á, là tình yêu. Ở trong văn thư văn thứ nhất đoạn 4 nói á, là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Rất là tùy. Tình yêu của con người á, luôn có điều kiện. Mình yêu cái gì mà hợp với mình. Mình thấy ai biết điều của mình hay hợp mắt mình hay làm gì biết điều của mình thì mình yêu. Còn những người khác trái ý của mình, mặt không thấy không có ưa là mình không yêu. Nhưng mà đức tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu vô điều kiện. Mình chả có làm gì để Ngài đẹp cả, đẹp lòng cả, là kẻ thù của Chúa mà Chúa cũng yêu. Mà Chúa yêu đến nỗi mà muốn ai không thể nào hiểu được á. Tại sao Chúa lại sai con muốn làm hòa với An? Chẳng có gì đáng cả, không? Anh nhiều lúc cũng cảm thấy rất là ô uế, giống như mình nghĩ vậy. Không có gì để đáng, xứng đáng để được làm để Chúa yêu cả, mà Chúa lại muốn làm hòa với An. Chúa sai Đức Chúa Trời sai con của Ngài đến để chết vì An. Nếu anh em nghĩ như vậy, anh em sẽ thấy mình đó là tất cả chúng ta đều có rất là có giá trị, đều vô giá cả. Con người thế giới này đánh giá mình dựa vào thành tích của mình, vào tiền bạc, thành tích những gì mình làm rồi, đúng không? Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời mình vô giá, vô giá trị, giá rất cao. Giá của Chúa Giêsu là bao nhiêu? Anh em thử nói thử coi. Văn một nói Đức Chúa Giêsu đã tạo trời và đất, Ngài là ngôi lời. Giá cả vũ trụ này cũng không bằng Chúa nữa, Chúa Giêsu nữa, mà Ngài chết vì mình. Cho nên mỗi chúng ta rất là vô giá, giá rất là cao. Mình không có đáng gì hết mà Chúa, Đức Chúa Cha lại hy sinh cái điều mà Cha có quý nhất, con của Ngài đến để chuộc cho mình. Nên qua nếu mình hiểu điều đó thì mình đi theo Chúa một cách mạnh dạn, không có nghi ngờ nữa. Kinh Thánh nói đó là gì? Mọi sự hiệp lại đều có ích cho mình. Những điều tốt hay những cả những điều xấu hay những đau khổ, những sai lầm của mình hiệp lại đều có ích cho mình cả. Vì ngài mình vì mình là những người được Đức Chúa Trời kêu kêu gọi. Cho nên đó, anh em đó, là phải đến với Chúa một cách khác, suy gẫm lời Chúa và cầu xin Chúa bày tỏ cho mình biết cái tình yêu của Chúa như thế nào. Nhưng sự thương xót của Chúa, ân điển của Chúa, sự xưng công bình bởi đức tin. Rồi Roma 8 nói về Chúa cho mình trở thành con. Roma 18 từ câu câu 15 tới câu 17. Em đọc.
Roma 8 câu 15. Anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi
Ông
tưởng
từ
rằng những
được
sự
rồi em tới đây.
dạ
Ở đây không phải là con nuôi nha, người ta dịch sai. Mình là con cho Đức Chúa Trời sinh ra. Trong văn thứ nhất có nói như đó, câu như 12 12 13 nói: ai tiếp nhận Đức Chúa Trời thì Ngài được ban cho quyền phép được trên con của Ngài. Chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sinh ra, nên chúng ta là con của Ngài. Anh em có hiểu được điều đó không? Chúa không có chỉ Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ tội lỗi cho mình, không chỉ ban mình sự sống ở đời, mà Đức Chúa Trời đã sinh mình lại, làm mình trở thành con của Ngài.
con
Anh em hiểu con nó khác chỗ nào không? Ở trong nhà của mình có người giúp việc không?
Dạ có.
Thì em có giữa em với cái người giúp việc đó khác nhau chỗ nào em?
Mình là em là con ruột của chủ nhà, người giúp việc làm mướn ở ngoài thuê vô thôi.
Người người giúp việc có được tự do giống em không? Em có phải thức khuya dậy sớm để em quét nhà, lau nhà, dọn dẹp không? Rửa chén á.
Trời ơi.
Cái đó mình phải biết xin Chúa bày tỏ cho mình điều kế tiếp nữa. Mình là con của Đức Chúa Trời. Mình á, không phải á, câu 15 nói á, là mình không phải là nhận lấy Thánh Linh của tôi mọi. Thánh linh của nô lệ nghe không phải là cái người làm, mà là thánh linh của sự làm con. Nghĩa là Đức Chúa Trời không chỉ cứu mình để làm mình trở thành làm người người làm người giúp việc người hầu cho Ngài, mà để làm mình trở thành con của Ngài. Thấy khác nhau. Nó giữ bình với người giúp việc là khác nhau rồi, đúng không? Để dù khi nếu mà có khách tới nhà thì người giúp việc phải đem mang mang đồ ra phục vụ, còn thằng con đâu có cần phải làm cái chuyện đó, đúng không? Con chả cần phải rửa chén nữa, quét nhà. Thấy khác nhau liền, đúng không? Rồi em có thể tự động lấy đồ của ba mẹ em xài đúng được nữa, đúng không? Có nhiều lúc em đâu cần phải xin phép đâu. Giữa con với khách cũng khác nhau nữa. Ví dụ như là anh tới nhà người ta, anh không có dám tự tiện lục tủ lạnh rồi vô phòng của người khác, mà chỉ ngoài phòng khách thôi. Mà em quan sát mấy đứa con của anh á là nó tự do, em mua đồ ăn bỏ về trong tủ lạnh, hay bánh kẹo gì nó tự động mở ra nó lấy ăn chứ không cần phải xin phép gì, không cần phải hỏi từng chút một. Rồi phòng nào cũng vô được, rồi cả máy vi tính hay đồ vậy nó cũng 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 lấy cũng tự nhiên rồi. Cho nên nó nhiều lúc mình ý thức được sự cứu rỗi, nhưng mình không ý thức được mình là con của Đức Chúa Trời, mình không ý thức chuyện đó. Cho nên nhiều lúc mình đến với Chúa giống như một cái người ăn xin ở ngoài đường vậy, xin từng chút một. Mấy đứa con của bạn nó khác với những người ở ngoài đường, nó lấy đồ nó hay đứng gì xin gì vậy, nó khác liền. Cho nên mình phải cần Chúa mở mắt cho mình để mình biết mình là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, tài sản của Ngài có bao nhiêu?
Trên trời dưới đất thì là vũ trụ này,
Yeah,
trên
cái
trời
vũ
dưới đất
trụ, thế giới hiện nay mà cả thế giới tương lai nữa, và mãi mãi tùy thuộc vào Ngài. Tuy bây giờ con của anh vẫn có một số điều chưa thể làm được, như nó cũng chưa thể nào lái xe hơi đi được, hay là làm những điều một số điều khác, quản lý tiền bạc của anh được, nhưng mà nó thái độ nó đến với anh với tư cách là một người con. Thì bây giờ mình chưa có thể quản lý thế giới này được, nhưng mà mình có thể đến với cha của mình với một cái thái độ hoàn toàn khác của một người con. Mỗi lần mà mình đến với cha mẹ mình á, mình hãy nhớ Đức Chúa Trời là cha của em trên trời. Mình phải học để đến với cha của mình với một cái thái độ hoàn toàn khác, với tư cách một người con, một cái người tự tin, với một tư cách một người con, chứ không phải là cái người người hầu hay là một cái người ăn xin nữa. Bây giờ em cũng đang cầu xin điều đó, để em muốn đến trải nghiệm cha của mình. Nếu mà mình trải nghiệm được á, mình có hiện thực điều này là nó sẽ khác hoàn toàn. Mình sẽ không có sợ bất kỳ cái gì cả, không sợ Satan nữa. Cha của mình bảo vệ mình mà mình sao mà mình sợ được, đúng không? Nên bây giờ em muốn anh em quay lại những điều căn bản về cần hiện thực những điều đó. Và không chỉ là con nữa, mà câu 17 nói là gì? Nếu là con cái cũng là kẻ kế tự, người thừa kế. Nó còn hấp dẫn hơn nữa. Ví dụ Bình là con của ba mẹ Bình thì Bình lúc đâu đó sẽ được thừa kế, đúng không? Và phần gia tài. Còn mình lúc đầu là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó, là tội nhân, được kết án tử hình. Bây giờ mình không chỉ được tha thứ được những người công bình, mà còn được dán nhãn khác là con, là người thừa kế. Có nghĩa là mình có thể tự do mạnh dạn đến với cha của mình. Mình sẽ cả thế giới này trong tương lai sẽ thuộc về mình. Thì bây giờ với tư cách là một cái người con, mình sẽ dùng thế giới này khác hoàn toàn luôn. Giống khi mỗi lần em về nhà với ba mẹ, em vào trong nhà rất là tự nhiên, rất là tự do, không cần phải đi xin phép con được làm này được làm không, thì em biết nó thuộc của ba mẹ là của em, đúng không? Thì mình đối với Chúa, đối với cha trên trời cũng vậy, nó là của mình, trong tương lai mình sẽ được hưởng, và cha sẽ giúp mình mọi cách để mình đạt được cái điều đó. Và cái điều tuyệt vời nhất là gì? Là kẻ đồng thừa kế với Đấng Christ. Nếu mình chỉ là một cái kẻ thừa người thừa kế không á, thì có nghĩa là có thể dựa vào công trạng mỗi mình được phần chút xíu. Còn bây giờ là người đồng thừa kế với Đấng Christ, có nghĩa là tất cả gì Đấng Christ có đều là của mình. Đấng Christ là anh cả, tất cả gì anh cả có đều là thuộc của mình. Ngay cả bây giờ là tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đang có đều là của mình cả. Ví dụ tình yêu thương đó là của mình, sự bình an của mình, niềm vui trong cơn hoạn nạn cũng là của mình, sự thánh khiết, tất cả mọi thứ mà đều là của mình cả. Mình có thể lấy ra xài ngay bây giờ. Và đứng Christ đẹp đẹp ông cha, mình cũng có thể dùng trong đức tin mình nhận điều đó được. Mình lấy ra mình xài. Thì mình tin những điều đó và mình lấy ra mình xài thôi. Mình anh em không biết nào mà tưởng tượng được đúng không? Cả trái đất này, thế giới tương lai này mình được thừa kế, đồng thừa kế chung với đấng Christ. Đức Chúa Trời quả thực là rộng lượng. Ở đây cũng trong Roma 8 cũng nói là nếu mà Chúa đã không có tiếc con của Ngài để được làm hòa với mình rồi thì hay bây giờ Ngài còn tiếc gì nữa, đúng không? Ví dụ anh em cần cần đức thừa kiên nhẫn, anh em cần được thêm đức tin, anh em cần có sự bình an, anh em cần mọi gì anh em có thể xin một cách nhẹ nhàng. Ví dụ nếu mà người nào đó tặng cho chị Đào một cái nhẫn kim cương cả mấy triệu đô la tặng miễn phí rồi, thì chị Đào có thể xin một thêm cái hộp để đựng những cái nhẫn đó nữa, đúng không? Có mạnh dạn xin điều đó đúng không? Chứ đi thì Chúa Đức Chúa Trời đã ban cho mình Chúa Giêsu cái quý nhất rồi, thì mọi cái khác chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không? Cho dù mình xin cái gì đó cũng là chuyện nhỏ cả, nếu mà nó cần thiết cho mình, giúp ích cho mình đi về đích được thì cha sẽ sẵn ban cho mình. Mình phải thay đổi cái thái độ của mình đến với Ngài. Thôi chào anh em á, xin Chúa chúc ca hiện thực đi hiện thực điều này. Xin Chúa thêm cho anh em đức tin.
Chào các anh em.
Chào anh em.
Dạ.